20. Pháp sư Viên Anh có nói mấy câu rất quan trọng. Nếu người niệm Phật kiêm tu phước huệ và có tịnh nguyện, lâm chung tự nhiên tâm chẳng điên đảo, tâm quy hướng tịnh độ. Ngài tự xưng là chủ nhân của tam cầu đường. Tam cầu là cầu phước, cầu huệ, cầu sanh tịnh độ. Cầu phước và cầu huệ giúp cầu sanh tịnh độ, cao chứng thượng phẩm. Mấy câu này là Pháp sư Viên Anh hiện thân thuyết pháp. Cả đời Ngài chú trọng Kinh Lăng Nghiêm, nhưng hành trì Di Đà. Lúc ban đầu, Ngài nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm, đến cuối cùng tâm quy hướng tịnh độ. Gian nhà Ngài ở được gọi là Tam Cầu Đường, ngôi nhà có ba chuyện mong cầu. Phần trước của cuốn Yếu Giải Giảng Nghĩa có ảnh của Ngài và một đôi liễn. Cầu phước, cầu huệ, cầu sanh tịnh độ. Ba điều mong cầu, giống như trong Kinh Di Đà đã nói. Không thể dùng ít thiện căn phước đức nhân duyên để được sanh quả ấy, cùng một ý nghĩa. Người niệm Phật phải kiêm tu phước huệ. Phước là gì, huệ là gì? Chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Tâm thanh tịnh là phước. Trong tâm chúng ta có rất nhiều vướng bận, đó không phải là phước. Do vậy, chúng ta phải biết phước báo không phải là ngũ dục lục trần, chẳng phải là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. Những thứ ấy chẳng thể nào mang theo, chỉ gây thêm rắc rối cho chúng ta, chẳng đem lại lợi ích gì cả. Do vậy, trong Kinh Đức Phật dạy, tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ là năm cội rễ của địa ngục. Chẳng phải là chuyện tốt, nhất định phải giác ngộ. Phước báo là thân tâm thanh tịnh. Tại sao? Được vậy thì tâm chúng ta mới không điên đảo. Tâm hiện nay không điên đảo, lúc làm chung cũng sẽ không điên đảo. Huệ là gì? Huệ là có thể nhìn thấu. Phước là có thể buông xuống. Nhìn thấu buông xuống là phước huệ. Tịnh nguyện là có đầy đủ tín nguyện hạnh, đầy đủ tam tư lương. Chúng ta đừng thấy hai chữ phước huệ liền nghĩ phước là phước báo, tiền bạc của cải nhiều là có phước báo. Huệ là thông minh, vậy thì chúng ta phải học nhiều thứ. Nghĩ vậy là hoàn toàn sai lầm. Thật ra, phước là buông xuống liền có phước. Nhìn thấu liền có huệ, đó là phước huệ thật sự. Đích thực có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề lớn. Vấn đề lớn là vấn đề đời đời kiếp kiếp, chưa từng giải quyết xong. Đời này chúng ta có thể giải quyết, do vậy phước huệ đó không thể nghĩ bàn. Người đó sẽ được tự tại, hạnh phúc, hưởng thụ, tức là thân tâm thanh tịnh. Thân tâm vô sự là người có phước huệ hạng nhất trong thế gian và xuất thế gian. Lão Pháp sư Viên Anh làm gương thị hiện cho chúng ta. 21. Lúc chúng ta niệm Phật phải nhớ rõ, tâm như Phật, nghĩa là tâm của chúng ta giống như tâm Phật. Tâm Phật là tâm như thế nào? Đó là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác ngộ, giác mà không mê. Cho nên lúc chúng ta niệm Phật, tâm chúng ta phải thanh tịnh, phải bình đẳng, phải giống như tâm Phật. Thân tâm và thế giới thể đều buông xuống. Các pháp thế gian hết thể phải tùy duyên là được rồi, đừng phan duyên. Vì phan duyên, tâm sẽ chẳng thanh tịnh, sẽ chẳng bình đẳng. Chuyện tốt chẳng bằng không có chuyện gì xảy ra. Phải ghi nhớ câu này. Chuyện tốt nhất trong thế gian là có công phu niệm Phật, thật sự có thể buông xuống hết thảy thân tâm thế giới, chắc thật niệm câu A Di Đà Phật này. Người như vậy là người làm chuyện tốt mỗi ngày, làm chuyện tốt hạng nhất. Cũng tức là buông xuống hết thảy vạn duyên, cầu sanh tịnh độ, chuyên niệm A Di Đà Phật, đó gọi là thật sự giác ngộ. Nhìn thấu buông xuống là tu phước huệ hạng nhất. Cho nên tâm phải giống như tâm Phật, nguyện phải giống như nguyện của Phật. 22. người thợ giá nồi, đệ tử của Pháp Sư Đế Nhàn, niệm Phật 3 năm bèn giảng sanh. Tuyệt đối chẳng phải là mạng của ông ta chỉ còn 3 năm. Công phu của ông ta thành thục, thọ mạng bỏ đi, chẳng cần nữa, nên ông giảng sanh, tự tại, thông dong biết bao. Ông chưa từng đi học, chưa từng nghe kinh, chuyện gì cũng chẳng biết. Lão Pháp Sư Đế Nhàn chỉ dạy ông buông xuống vạn duyên, nhất tâm niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm mệt bèn nghỉ ngơi, nghỉ khỏe rồi niệm tiếp. Lão Pháp Sư dạy cứ niệm riết như vậy, sau này nhất định sẽ có lợi ích. Ông cũng chẳng hỏi lợi ích gì. Sư phụ dạy ông niệm như thế nào, ông bèn niệm như vậy, sốt sáng làm theo. Niệm được 3 năm, ông biết trước giờ mất, đứng giảng sanh. Sau khi giảng sanh, còn đứng sững 3 ngày, đợi sư phụ ông là Pháp Sư Đế Nhàn lo liệu hậu sự cho ông. Ông là người như thế nào? Thật thà, chịu nghe lời, chẳng hoài nghi, cho nên ông mới thành tựu. Chúng ta thấy đó, thật thà, chẳng hoài nghi, nghe lời, tâm định, chẳng động tâm. Nếu trong tâm ông còn nghi hoặc, còn nhiều vọng tưởng, dục vọng rất nhiều, sẽ không thể thành tựu. Do vậy, chúng ta hãy nghĩ thử coi, niệm Phật giảng sanh quan trọng hay là tạo tác sự nghiệp trong lục đạo luân hồi này quan trọng? Chuyện nào quan trọng hơn? Thật ra, đến lúc nào chúng ta mới tới thế gian này để tạo lập sự nghiệp? Chúng ta giảng sanh cực lạc thế giới, thành Phật xong, theo nguyện trở lại có thể làm chuyện này, lúc đó thành công rồi. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát có ứng, lúc đó thì được. Hiện nay chúng ta còn là phàm phu, phiền não tập khí chưa đoạn, chúng ta phải giác ngộ, đời này chúng ta phải giảng sanh là chuyện quan trọng bậc nhất, mọi chuyện khác đều không quan trọng. Tại sao vậy? Những chuyện khác đều không thể lìa khỏi lục đạo luân hồi, chúng ta đừng làm những chuyện đó. Dù làm chuyện tốt nhất trong thế gian cũng là nghiệp luân hồi, đừng làm. Cho nên nếu chúng ta suy nghĩ thông suốt, hiểu rõ ràng rồi, chúng ta có chịu buông xuống hay không? Phải buông xuống. 23. Chúng ta là phàm phu là vì chúng ta bị nghiệp lực trói buộc. Nghiệp là gì? Thiện nghiệp và ác nghiệp. Trong thiện nghiệp, khởi tâm tham ái, bị tham ái trói buộc. Trong ác nghiệp, khởi tâm sân hận, bị tâm sân hận trói buộc. Nói cách khác, nhìn thấy sắc, nghe âm thanh, chúng ta sanh phiền não, hỷ nộ ái lạc, thức tình ngũ dục là phiền não. Chúng ta bị nghiệp trói buộc, không được tự tại, đó là phàm phu. Phàm phu bị nghiệp lực trói buộc, vì thế Đức Phật dạy chúng ta buông xuống vạn duyên, tức là buông xuống nỗi khổ vì bị nghiệp lực trói buộc, khiến cho trong đời sống, bất luận là trong thuận cảnh hoặc nghịch cảnh, chúng ta luôn luôn giữ được thân tâm thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh là trong hết thảy pháp chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, cũng không khởi vọng tưởng. Tại sao vậy? Những thứ đó đều không chân thật. Do vậy người xưa dạy chúng ta, ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật. Những chuyện khác đều là chuyện nhảm nhí, nên niệm Phật nhiều hơn. Niệm Phật nhiều, niệm Phật tức là tiêu nghiệp chướng. Tại sao vậy? Chúng ta khởi tâm động niệm, khởi vọng tưởng là nghiệp chướng. Cả ngày từ sáng tới tối nói chuyện vô ích là nghiệp chướng. Khi niệm Phật, chúng ta không khởi vọng tưởng, cũng không nói chuyện vô ích. Như vậy không phải là nghiệp chướng của chúng ta đều tiêu mất hay sao? Chúng ta mỗi ngày đều cầu tiêu tai, dùng phương pháp gì? Niệm Phật chính là phương pháp tốt nhất để tiêu tai, là phương pháp tốt nhất để tiêu nghiệp chướng. Chúng ta phải biết cách dùng, phải giác ngộ, quả báo rất thù thắng. Nếu không biết cách dùng thì quả báo sẽ không thù thắng. Quả báo thù thắng hay không đều do một niệm giác hay mê của chúng ta.